Sau khi quý vị ngồi thư nói lại cái cách thức thực tập. Ngồi nhớ giữ cái thân cho thoải mái, chỗ nào nó còn bị đè, chỗ nào bị cứng, chỗ nào nó bị căng là mình thả lỏng thư giãn. Ngày nào ngồi dưới mà đất đau chân quá vì lý do bệnh hoạn ở tuổi tác là lên ghế ngồi. Cái gì ngồi ghế thì gì đây? Ráng duy trì chánh niệm, còn không thôi thoải mái quá được khi tôi buồn ngủ ngủ ngồi ghế ngủ té xuống chắc chết rồi, thành ra cẩn thận và ráng duy trì chánh niệm à. Cái phần hướng dẫn này để nhắc lại cho các vị nào mà chưa có tập, chưa có được thuần thục á, chưa quen với pháp hành niệm tâm này. Vị nào mà giỏi rồi, biết rồi, nghe sư nói nhiều lần rồi thì cái gì vô hãy bắt đầu đi. Bỏ tâm ra và để cho tâm nó tự động nó ghi nhận các đối tượng một cách thật tự nhiên. Còn khi chúng ta ngồi như thế này, có năm đối tượng nó phát xuất rất là thường xuyên, nó xuất hiện rất là thường xuyên. Chỉ cần để ý một chút là mình thấy. Nhưng mà không phải là năm đối tượng duy nhất, bởi vì có những cái đối tượng khác nữa nhưng mà chúng ta không thấy trong khi mà chúng ta ngồi như thế này, ví dụ như cảnh sắc chẳng hạn. Ví dụ như nhắm mắt rồi là không thấy. Có thể năm cái mà sư sắp sửa nói ra nó xảy ra rất là thường xuyên. Đó là hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Bộ phận của chúng ta là chỉ việc ngồi yên để cho tâm nó tự động nó ghi nhận các đối tượng, nhận trong một trong năm đối tượng này. Cái nào mà rõ rỗi nhất, cái nào đang có mặt hiện tại nó ghi nhận, thì cái đó là đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Tuy nhiên sư thường nhắc là đối với các vị mà mới tập, các vị chưa quen cái pháp hành niệm tâm này, bạn có thể bắt đầu bằng cách ghi nhận một đối tượng thôi, lấy hơi thở làm chuẩn, quan sát hơi thở, quan sát hơi thở ở mũi, quan sát ở bụng hoặc chả là bất cứ nơi đâu, cho đến khi nào mà tâm nó thấy nó ổn thì mở tâm ra quan sát thêm các đối tượng khác. Hơi thở luôn luôn có mặt, đây là cái đối tượng mà người ta thường sử dụng để lúc hành thiền, thiền định cũng như thiền quán. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cần phải thở, không thở thì chết. Vì vậy cái hơi thở nó luôn luôn nó có mặt, vì vậy là người ta lấy hơi thở làm đối tượng. Thiền tứ niệm xứ cũng lấy hơi thở làm đối tượng. Nhưng mà cái cách thức mà quan sát hơi thở đó là chỉ để thở cho bình thường, thở tự nhiên rồi để ý cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Thở vô thở ra nó có cái cảm giác ở đầu chóp mũi đó, mình ghi nhận cái cảm giác đó. Ghi nhận cảm giác đó tức là chúng ta đang quan sát hơi thở rồi đấy. Đừng có theo hơi thở đi vô bên trong, đi ra bên ngoài, hít vô cho thật sâu, thở ra hoặc là nén hơi thở. Những cái thao tác nó làm cho cái hơi thở nó bị mất tự nhiên. Vì vậy cứ thở cho bình thường, thở tự nhiên, rồi để ý tới cảm giác ở đầu chóp mũi. Nếu mà không thấy cái cảm giác ở đó thì hướng tâm xuống dưới bụng á, chỗ phần thắt lưng đó. Mình thở vô thở ra thì mình thấy cái chuyển động ở đó, chuyển động của bụng. Hít vô nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Biết phồng biết xẹp tức là biết, tức là đang ghi nhận cái hơi thở. Ở mũi, ở bụng hoặc bất cứ ở đâu, ở ngực cũng được nữa. Hoặc cả sau lưng hay đi cổ. Cái vị nào mà chưa có mà mới tập chưa quen, khi nó hơi thở nó cứ nhấp nhô nó bụng không thấy, để tay bụng, cái tay qua thử cảm giác được không. Nếu cảm nhận được cái hơi cái đường nhấp nhô rồi thì lấy tay ra coi thử coi còn nhận được không. Nếu nhận được thì thôi, còn nếu không được thì để tay lại. Ở việc cái việc mà chúng ta làm trong 10, 15, 20 phút đầu là chỉ quan sát một đối tượng thôi, đó là hơi thở. Đó, nhưng mà thông thường thì tại vì mình chưa có tập nó quen, thành ra mở tâm ra để cho tâm nó tự nhiên nó quan sát các đối tượng thì thôi thì tâm nó hay ưa chạy tán loạn. Vì vậy mình chỉ ở trong hơi thở, rồi lâu lâu để ý tới xe tam tâm mình nó có suy nghĩ không. Nói là ở trong hơi thở vậy cho tâm nó ưa chạy lăng xăng lắm, suy nghĩ đâu này đâu kia, suy nghĩ đủ thứ chuyện. Cái này là bản chất tự nhiên của tâm mà. Bản chất của tâm là nó suy nghĩ. Vì vậy mình không chặn sự suy nghĩ được. Nhất là mình ngồi mình mắt nhắm, tâm mình yên thì tự nhiên suy nghĩ nó trào ra. Thì thấy suy nghĩ, biết biết suy nghĩ. Không chặn nó, không theo nó. Biết suy nghĩ có mặt rồi trở lại quan sát hơi thở. Nếu mà tâm mình nó khó chịu với sự suy nghĩ, mình phải nhắc mình. Suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Đó là cái bản chất tự nhiên của tâm là như vậy. Bản chất của tâm là suy nghĩ suốt ngày à. Thức dậy cho tới khi đi ngủ, tâm suy nghĩ hoài. Hết chuyện này tới chuyện kia. Và đa phần những cái sự suy nghĩ là thường thường là phiền não. Tà tư duy, thành ra nó làm cái hao mòn cái quỷ cái tâm của hành giả. Do đó mà khi quý vị ngồi thiền, quý vị ở trong hơi thở một thời gian hay là ở trong các đề mục khác một thời gian thì quý vị thấy cái tâm quý vị nó yên lắm. Nó không có cái gì mà gọi là hỷ lạc hay là không có cái gì mà ghê gớm lắm, nhưng mà cái tâm nó, tại vì nó không suy nghĩ, nó bớt suy nghĩ cái tự nhiên nó khỏe. Ở mình khi mình tập như vậy rồi mình thấy suốt ngày cái tâm của mình nó kiệt quệ, nó khổ lắm, là tại vì suy nghĩ nhiều quá. Do đó mà người ta thích đi hành thiền là vậy. Hành thiền nó ở trong đề mục, tâm nó không, nó bận bận rộn, nó con quan sát rồi cái nó không suy nghĩ nữa, thấy khỏe. Mà khi mà tâm mà nó khỏe rồi đó thì tâm nó bắt đầu nó có những cái tư duy trơn tránh. Câu chuyện gì nó, dù nó ở nhà nó có chuyện gì cho lộn xộn nữa, tự nhiên mình ngồi thiền lát thì mình thấy làm như nó có cái hướng giải quyết. Nhưng mà nhớ là đừng có hấp tấp vội vã. Thấy cái chuyện ở nhà mình nghĩ hoài không ra, tới ngồi thiền cái đó lòi ra rồi mình chạy theo nó mình suy nghĩ. Cứ để yên này. Cái tâm càng yên, cái sự suy nghĩ nó càng tốt, nó càng chính xác. Vì vậy trong 10, 15 phút đầu chỉ để ý tới một đối tượng thôi, đó là cái hơi thở. Rồi lâu lâu canh chừng cái tâm suy nghĩ của mình. Hay suy nghĩ, biết suy nghĩ. Nhắc nhở là suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên rồi trở lại với hơi thở, trở lại với phòng xẹp. Đúng ra suy nghĩ cũng là đối tượng, mình có thể quan sát đó, nhưng mà vì anh chị em là cái người mới tập, nên quan sát một lát thì nó lôi mình đi à. Vì đây là những cái đề tài rất là hấp dẫn, mình thích suy nghĩ lắm. Vì vậy cái tối nhất trong tạm thời trong cái điều kiện tu tập của mình, để mà thấy suy nghĩ thì biết suy nghĩ và nhớ trở lại cái hơi thở của mình. Và khi mà tâm nó trở lại với đề mục hoài thì bắt đầu tâm nó yên lắng xuống. Tâm yên lắng xuống là lúc bây giờ chúng ta có thể tiếp tục quan sát thêm các đối tượng khác nữa. Bây giờ cái tâm nó tạm ổn rồi, nó yên, tương đối yên rồi. Giờ thay vì chỉ quan sát một đối tượng là cái hơi thở, giảm mở tâm ra và quan sát thêm cái đối tượng kế tiếp, đó là âm thanh hay là tiếng động. Thì một cái tiếng động nó khởi sanh lên, người ta nghe được, tâm nó ghi nhận nó, biết tiếng động nó có mặt. Ví dụ một lúc hai đối tượng, đó là vừa hơi thở vừa tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động. Và nếu tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở tiếng động, hơi thở tiếng động. Quý vị theo dõi hơi thở mà biết tiếng động đang có mặt, cũng giống như quý vị theo dõi hơi thở mà biết tâm suy nghĩ đang có mặt. Tiếng động là một cái hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là bởi vì nó phát xuất theo cái điều kiện của nó, nó khởi sanh theo điều kiện của nó. Hơi thở mình có thể thay đổi, mình làm theo ý mình, mình điều khiển được hơi thở, nhưng mà tiếng động thì không. Khi có điều kiện thì tiếng động nó phát sanh, âm thanh nó khởi sanh. Thường thường đôi khi có những cái tiếng động nó rất là mạnh, nó rất là lớn, làm cho cái tâm mình nó đang khó chịu. Vì vậy hành giả cần học để biết cách thức quan sát tiếng động. Để biết tập, biết quan sát tiếng động rồi thì chỗ nào nó ồn mình cũng còn tập được. Tâm nó quen rồi, nó không còn bức xúc, nó không có phản ứng. Bây giờ chúng ta sống trong thế giới mà tiếng động rất là nhiều. Vì vậy học được cách thức quan sát tiếng động nó sẽ rất là lợi lạc, giúp chúng ta có thể thực tập tâm, thực cư tâm từng từ thiền ở chỗ yên, mà cũng giống như là cái chỗ không yên, chỗ ồn ào náo nhiệt mình tập vẫn được như thường. Như vậy tới bây giờ chúng ta có ba đối tượng, gọi là hơi thở, tiếng động và tâm suy nghĩ. Nó mở tâm ra và quan sát thêm tiếng động nữa. Hành giả cảm nhận cái tâm của mình nó bị lăng xăng quá, nó bị tán loạn quá. Vậy thì hãy trở về lại với tiếng động, hãy trở lại về lại với hơi thở. Khoan vội quan sát thêm tiếng động nữa. Quan sát hơi thở cho đến lúc nào mà cảm thấy hơi thở nó, cái tâm nó yên rồi, lúc bây giờ hãy mở tâm ra và quan sát thêm các đối tượng khác, trong đó có tiếng động. Bây giờ chúng ta nhắc tới hai đối tượng cuối cùng, năm đối tượng mà chúng ta thường gặp trong khi chúng ta ngồi như thế này mắt nhắm, đó là sự xúc chạm và cảm giác. Xúc chạm của tay với nhau, xúc chạm của tay với đầu gối, xúc chạm của chân, xúc chạm của mông, của mí mắt, của môi, của thân thể với áo quần của chúng ta. Rất nhiều cái điểm đụng là sự xúc chạm, và chúng ta có thể quan sát chúng, xem chúng như là địa mục. Và cuối cùng là cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, nặng, nhẹ. Tất cả những cái đó gọi là cảm giác. Hoặc cả là đau, nhức, tê, mỏi, cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu, ngồi thấy nó nhẹ nhàng, thấy da nổi ốc, cái người nó lâng lâng chẳng hạn. Đó là những cái cảm giác dễ chịu. Khi một cái cảm giác khởi sanh, nó dù dễ chịu, khó chịu, anh giả phải tự nhắc mình. Đây là một hiện tượng tự nhiên. Rồi nếu là một cái cảm giác khó chịu, cái đau chẳng hạn, tâm nó rất là khó chịu, thay vì quan sát cái đau, chúng ta quan sát cái tâm khó chịu, biết tâm khó chịu đang có mặt. Và nếu như nó khó chịu quá, càng lúc nó càng tăng, thì nhớ đỡ chừng. Ngược lại, cảm giác khó chịu, quan sát khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu hết rồi, lúc bây giờ đau có đó, nhưng mà tâm của chúng ta nó không phản ứng. Cái này gọi là để thân đau mà tâm không đau, đó là lời Đức Phật dạy. Như vậy có năm đối tượng: hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác, tâm suy nghĩ. Hành giả chỉ việc mở tâm ra, coi thử tâm mình bây giờ nó biết cái gì, càng nhiều càng tốt. Nhưng mà khi mà mở tâm ra mà trong một lúc mà biết được nhiều đối tượng là do nhờ cái chánh niệm nó mạnh. Vì vậy các vị nào mới tập nhớ đừng có hấp tấp. Một hai đối tượng là được rồi. Làm sao mà để tâm đừng có ở trong một đối tượng quá lâu là tốt. Sau mỗi cái giờ ngồi thường có cái giờ thiền hành hay là thiền đi. Đặc biệt khuyến khích hành giả cố gắng đi. Cái đi là giúp cho mình vừa tự tu tập và đồng thời cái cơ thể của mình nó hoạt động, nó có cơ hội để mà máu huyết lưu thông. Khi đi chúng ta không quan sát hơi thở mà chúng ta quan sát cái chuyển động toàn thân. Cái chân nó bước, tay nó cũng rung theo, đầu, vai, mông, và tất cả đều theo cái nhịp bước. Các đối tượng khác như tiếng động, xúc chạm, cảm giác, trong suy nghĩ cũng đều có mặt nữa. Đi thấy cảnh thì chúng ta cần phải mở mắt để thấy. Thấy cảnh thì tự nhiên tâm bắt đầu nó suy nghĩ, tâm nó phản ứng, tâm thích, tâm ghét. Vì trong khi đi kinh hành, quý vị phải để ý tới cái tâm rất là nhiều. Vì là cái xung quanh nó có rất là nhiều cái đối tượng rất là mạnh, hút cái tâm mình vô đó. Vì vậy phải để ý đó, đừng để cho nó ở quá lâu trong một đề mục. Thực hành cũng những cái giờ áp dụng sau cái giờ ngồi, mà bất cứ quý vị đi đâu, cái chân nó bước thì tự nhiên cái tâm nó phải có cái sự hay biết. Gọi là thân và tâm nó đồng song hành với nhau đó, cùng đi chung với nhau. Tập trong khi chúng ta ngồi, tập trong khi đi, quý vị đừng quên tập trong sinh hoạt hàng ngày, tức là chúng ta làm những cái chuyện nhỏ nhỏ, đóng cửa, mở cửa, đứng lên ngồi xuống, quay bên mặt, quay bên trái, đại Phật, sử dụng nhà vệ sinh tiêu tiểu, rồi mặt đánh răng súc miệng, bước ra ngoài mang giày, mang dép, đội nón, mang đồng hồ, tất cả cái những cái chuyển động nhỏ nhỏ rồi mình nhớ duy trì chánh niệm. Khi hành giả có thói quen để duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày thì chúng ta bớt quên và cái tâm của chúng ta nó bớt suy nghĩ. Hồi nãy sư nói tâm nó suy nghĩ suốt ngày, rồi mình duy trì chánh niệm, tâm nó bận rộn vậy, duy trì chánh niệm nó bớt suy nghĩ lại thì thấy tâm nó khỏe. Vì vậy hành giả cố gắng tập trong sinh hoạt hàng ngày. Và cái này thì không cần phải tới thiền đường, ở nhà mình tập cũng được. Ví dụ như mình hút bụi nè, mình quét nhà nè, mình dọn dẹp nè, và mình nấu ăn, mình nói chuyện. Cái đó thì hơi khó. Có khi nào mình ở mình đó, mình dễ, mình nhớ duy trì chánh niệm. Người biết duy trì chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày làm không có làm cái gì hấp tấp, không có hay quên. Bây giờ chúng ta lớn, tuổi tác càng cao thì trí nhớ nó càng yếu. Vì vậy tập duy trì chánh niệm giúp cho cái tâm lực của tâm nó mạnh, bớt quên. Và đây là cái phương pháp mà rất nhiều người ở trong cái ngành y khoa người ta khuyên bệnh nhân hắn tập thiền. tức là người lớn tuổi, một cái tài liệu của hội nhà già, hội già, hội là người lại là người cao niên đó, có tại Mỹ người ta khuyên khuyên người người lớn tuổi nên tập thiền. Tập thiền giúp cho trí nhớ, bồi bổ cái trí nhớ của mình, chết rồi sáng suốt, không có lẫn lộn. Có là giải thích cách tóm tắt cái phương pháp thực tập trong khi đi, trong khi ngồi. Có cái chi mà quý vị không hiểu thì chiều hôm nay trong cái phần câu hỏi và trả lời và phần thuyết pháp quý vị có thể đặt, rồi sẽ giải thích thêm.